Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 16. Giêsu tại Alexandroupol.
Họ lại lên lộ sau nhiều khúc quanh qua cánh đồng, và sau khi đã băng qua một con suối trên chiếc cầu nhỏ bằng ván rung rinh chỉ người có thể qua một lối đi thì đúng hơn là một cái cầu, và họ tiếp tục bước qua miền đồng bằng càng lúc càng hẹp vì các ngọn đồi tiến dần ra bể, tới nỗi sau khi qua một con suối khác với chiếc cầu cần yếu của Soma, con lộ miền đồng bằng biến thành lộ miền núi. Từ chỗ chiếc cầu, nó phân đôi, một đường lên dốc thoai thoải chạy về phía đông bắc qua một thung lũng, và một đường mà Giê-xu chọn thì đi theo bản chỉ ở bờ đường của Roma, Alexandroupol thứ năm. Thật sự là cái cầu thang trong núi đá. Nó dựng đứng và cắm mũi vào địa trung hải. Biển càng lúc càng lộ xa trước mắt theo đà họ lên cao. Chỉ những người đi bộ và lừa có thể đi đường này. Có thể nói, đây là đường nấc thang, nhưng có lẽ vì là đường tắt có lợi, nên nhiều người qua lại. Người ta tò mò quan sát nhóm người Galilê rất khác thường đi trên đường.
Chắc đây là mũi dông tố.
Matthew nói khi ông chỉ vào mũi đất trải ra biển.
Đúng. Đó, ở bên dưới là ngôi làng mà người đánh cá đã nói với chúng ta.
Jacobe Zebede xác nhận.
Nhưng ai đã có thể xây con đường này?
Ai biết được nó đã có từ đời nào? Có lẽ người Phoenicia.
Từ trên đỉnh chúng ta sẽ thấy Alexandroupol, ở bên ngoài là mũi trắng. Gioan của thầy, con sắp được coi mặt biển mênh mông rồi.
Giêsu nói khi quàng tay qua vai vị công đồ.
Con rất bằng lòng, nhưng sắp tối rồi, chúng ta sẽ nghỉ ở đâu?
Ở Alexandroupol, con thấy không, con đường đã bắt đầu xuống dốc, ở bên dưới là đồng bằng cho tới thành phố mà chúng ta nhìn thấy ở đằng kia.
Đó là thành phố của người đàn bà ở Antigonia. Làm sao chúng ta có thể làm vui lòng bà ta?
Andre hỏi.
Thầy biết không, bà ta đã nói với chúng con. Các ông hãy đi Alexandroupol. Các anh của tôi có quầy hàng ở đó, và họ là tân tòng. Hãy nói với họ về ông thầy. Chúng tôi cũng là con cái Thiên Chúa. Và bà ta khóc, bởi vì bà ta bị bạc đãi bởi là con dâu. Tới nỗi, các anh em bà không bao giờ tới thăm bà, và bà không có tin tức gì về họ.
Joan giải thích.
Chúng ta sẽ tìm anh em của người đàn bà đó, nếu họ tiếp đón chúng ta như khách lữ hành, chúng ta có thể làm cho bà cái vui này.
Nhưng chúng ta làm sao để nói được rằng chúng ta đã gặp bà?
Bà ta phục dịch cho Lazaro, chúng ta là bạn của Lazaro.
Giêsu nói.
Đúng vậy. Thầy sẽ nói nhé.
Nhưng đi lẹ lên để tìm căn nhà. Các con biết nó ở chỗ nào không?
Có. Gần một cái trại, họ tiếp xúc với người Roma vì họ bán nhiều thứ cho Roma.
Tốt lắm.
Họ đi mau trên con đường bằng và đẹp. Đúng là con lộ huyết mạch. Chắc chắn nó nối với các lộ khác ở nội thành. Hay đúng hơn là nó tiếp tục vào trong thành sau khi đã qua đoạn nối dài đá lởm chởm, nhiều nấc thang dọc bờ biển trên mũi đất. Alexandrosen là một thành phố quân sự hơn là dân sự. Chắc nó có những chiến lược quan trọng mà tôi không biết. Nó thu mình nằm giữa hai mũi đá. Nó trông giống như những người lính canh gác cái góc biển này. Bây giờ mắt có thể nhìn thấy cả hai mũi. Ta thấy ở đó dựng lên nhiều pháo đài mạnh mẽ, làm thành một dãy với nhiều pháo đài của đồng bằng và của thành phố, mà về phía biển có một căn trại trấn ngự canh chừng. Họ đi vào thành phố sau khi đã đi qua một con suối nhỏ khác rất gần cổng, và họ hướng về cái khối pháo đài hận thù. Mắt nhìn khắp chung quanh rất tò mò, và chính họ cũng trở nên đối tượng của sự tò mò. Lính tráng rất đông ở đây, và họ trông như được cảm tình tốt của người dân. Điều đó làm cho các tông đồ lẩm bẩm:
các người Phoenicia không biết hãnh diện.
Họ vào cửa hàng của anh em bà Hemion khi những người mua hàng sau cùng vừa ra khỏi, mang đầy các thứ hàng gồm nhiều loại, từ tấm trải giường tới khăn bàn, từ cỏ khô tới các loại ngũ cốc, từ dầu mỡ tới các thực phẩm, mùi gia thuộc, mùi gia vị, mùi cỏ, mùi len sóng xông lên đầy cái phòng lớn. Băng qua phòng này, họ tới một cái sân mênh mông như một quảng trường với các dãy hành lang chất các loại hàng. Một người đàn ông da ngăm, râu xòm xòm chạy lại.
Các ông muốn gì? Thực phẩm à? Phải, nhưng cũng một chỗ trọ nữa nếu ông không ghê tởm cho khách bộ hành chú nhờ. Chúng tôi đến từ rất xa và chúng tôi chưa bao giờ đến đây cả. Hãy tiếp nhận chúng tôi nhân danh Chúa.
Người đàn ông chăm chú nhìn Giê-xu vì người nói thay cho tất cả. Ông ta dò xét người, rồi ông ta nói:
đúng ra tôi không cho khách trọ, nhưng ông làm tôi ưng ý. Ông là người Galilê, phải không? Người Galilê đáng giá hơn người Do Thái. Có quá nhiều móc meo nơi họ. Họ không tha cho chúng tôi vì có dòng máu không thuần chủng. Họ làm như họ tốt hơn vì có linh hồn trong sạch. Nhưng xin mời vào đây, tôi sẽ trở lại ngay. Tôi đi đóng cửa vì đêm tới rồi.
Quả vậy, hoàng hôn đã tới. Trong sân càng tối hơn vì căn trại cao che khuất. Họ vào trong một căn phòng và ngồi trên các ghế để ở đó đây. Họ đã mệt mỏi. Người đó trở lại với hai người khác, một người già hơn và một người trẻ hơn. Ông ta chỉ vào các người khách khi họ đứng dậy để chào. Ông ta nói:
đó, anh em thấy họ thế nào? Tôi thấy họ có vẻ thật thà.
Em đã làm đúng.
Người già hơn nói với em ông, rồi ông nói với khách, đúng hơn là với Giê-xu, vì rõ ràng người có vẻ thủ lãnh. Ông ta hỏi:
các anh tên gì?
Giê-xu Nazareth. Gia-cô-bê và Giu-đa cũng Nazareth. Gia-cô-bê và Gio-an Bét-sai-đa. An-rê cũng vậy, và Mát-thêu Ca-phác-na-um.
Làm sao các ông lại ở đây? Bị bắt hại à?
Không, chúng tôi rao giảng tin mừng. Chúng tôi đã hơn một lần đi vòng hết Palestina, từ Galilea tới Judea, từ biển nọ tới biển kia. Chúng tôi đã tới cả bên kia sông Jordan, trong vùng Auraniti. Bây giờ chúng tôi đến đây để giảng dạy.
Một vị rabbi ở đây? Điều đó làm chúng ta ngạc nhiên, phải không Philippe và Elia?
Người già hơn hỏi.
Rất ngạc nhiên. Anh thuộc giai cấp nào?
Không thuộc giai cấp nào cả. Tôi thuộc về Thiên Chúa. Những người tốt trên thế giới thì tin vào tôi. Tôi nghèo. Tôi thương người nghèo, nhưng tôi không khinh rẻ người giàu. Tôi dạy cho họ tình yêu, lòng thương xót và bỏ lòng dính bén vào của cải. Cũng vậy, tôi dạy cho người nghèo yêu sự nghèo khó và tin cẩn vào Thiên Chúa, là đấng không để cho ai phải chết đói. Trong đám bạn hữu và môn đệ giàu của tôi có Lazaro Betania.
Lazaro? Chúng tôi có người em gái kết hôn với một trong các đệ tớ của ông ta.
Tôi biết, cũng vì vậy nữa nên tôi tới đây để nói với các ông là bà ấy gửi lời chào các ông và bà ấy yêu các ông.
Ông đã gặp nó?
Tôi thì không, nhưng những người đi với tôi đây, họ được Lazaro gửi tới Antigonia.
Ôi, nói đi, Hermione đã làm gì? Em nó có thực hạnh phúc không?
Chồng và mẹ chồng rất yêu cô, bố chồng thì kính nể cô.
Judah Thaddeus nói.
Nhưng ông ta không tha cho nó vì dòng máu mẹ nó. Hãy nói vậy đi.
Ông ta đang đi tới chỗ tha cho cô. Ông ta rất khen cô với chúng tôi. Cô có bốn đứa con rất đẹp và dễ thương. Điều đó làm cho cô hạnh phúc. Nhưng các ông luôn luôn ở trong quả tim của cô. Và cô bảo với chúng tôi dẫn Đức Mêsia của Thiên Chúa đến với các ông.
Nhưng thế nào? Ông là vị... Ông là đấng mà người ta gọi là Đức Mêsia. Ông...
Tôi là vị đó.
Ông đúng là đấng. Tại Jerusalem, người ta đã nói với chúng tôi rằng ông là... mà người ta gọi là ngôi lời của Thiên Chúa. Có đúng không?
Đúng thế.
Nhưng ông là vậy cho những người ở đó thôi, hay cho tất cả?
Cho tất cả. Các ông có thể tin rằng tôi là đấng đó không?
Tin thì đâu có mất mát gì. Nhất là khi người ta hy vọng rằng điều người ta tin có thể lấy đi cái làm cho người ta khổ.
Đúng vậy, Elia. Nhưng đừng nói như thế. Đó là tư tưởng rất xấu. Xấu hơn là dòng máu pha trộn. Anh hãy vui. Không phải vì hy vọng những cái làm cho anh khổ sẽ chấm dứt theo như loài người, như sự khinh rẻ của kẻ khác chẳng hạn. Nhưng anh hãy vui trong hy vọng chiếm được nước trời.
Ngài có lý, Chúa ơi. Tôi là dân ngoại một nửa.
Đừng hạ thấp anh. Tôi cũng yêu cả anh nữa. Và cũng vì cả anh nữa mà tôi đã đến.
Hẳn các ngài bạch, Elia. Em sẽ giữ các ngài lại bằng những bài thuyết trình của em. Thôi chúng ta đi ăn, rồi dẫn các ngài tới chỗ nghỉ. Không có phụ nữ ở đây. Không một đàn bà Israel nào ưng chúng tôi. Mà chúng tôi muốn có một bà. Xin ngài tha cho chúng tôi nếu ngài thấy nhà cửa lạnh lẽo và không trang trí.
Con tim tốt của các ông làm cho tôi thấy nó trang trí đẹp và ấm áp.
Ngài sẽ ở lại đây bao lâu?
Không hơn một ngày. Tôi muốn đi Tiro và Sidon, và tôi muốn tới Axip trước ngày Sabbath.
Lạy Chúa, ngài không thể. Sidon ở rất xa đây.
Ngày mai tôi muốn nói ở đây.
Nhà chúng tôi giống như một cái cảng, không cần ra ngoài. Ngài cũng có thính giả tùy tiện. Hơn nữa, ngày mai là ngày chợ phiên.
Vậy đi thôi. Nguyện Chúa trả ơn cho tình bác ái của các ông.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy đón nhận sức mạnh trên cao và nhiệt thành dân thân truyền giáo. Hãy thi hành sứ mệnh Chúa trao nhờ quyền năng của đấng tối cao. Hãy lên đường tiến về muôn phương và miệt mài rắc rêu tình thương. Hãy khiêm nhường đến cùng muôn dân và thành tâm loan báo phúc âm. Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, chùa tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. Hãy đi giao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, chùa tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. Oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.